Việt Nam kêu gọi Mỹ hành động hơn nữa giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông giữa các động thái gây hấn leo thang của Trung Quốc tại khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 6 nói, Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn, cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực là lợi ích và nhiệm vụ không chỉ của các bên có liên quan trong các cuộc tranh chấp, và hoan nghênh việc Mỹ và cộng đồng quốc tế thời gian gần đây đã lên tiếng vì một Biển Đông hòa bình. Lời kêu gọi của Việt Nam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sẽ thăng tiến quan hệ với Việt Nam về mọi mặt, kể cả quân sự, một khi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski nói nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình của Hoa Kỳ năm nay. Vì Washington quan tâm tới tương lai, sự ổn định của Việt Nam và sự an lành của người dân Việt Nam.
The security issues, what they remind us of is that the Vietnam...
Vấn đề an ninh ở đây nhắc chúng ta nhớ rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo đó bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, trước sự xâm phạm chủ quyền biển đảo, và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung đó. Đó là điều mà Hoa Kỳ đã nêu rõ với Việt Nam, là vì sao từng bước tiến tới việc tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền là một lợi ích cho Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam chắc chắn có thể cải thiện và sẽ cải thiện, sẽ tăng cường sâu hơn nữa sau khi sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam được tăng cường. Có rất nhiều lý do, đặc biệt là trong năm nay với các cuộc thương thảo về Hiệp định TPP, với chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, khiến vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ nằm rất cao trong nghị trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng sẽ có tiến bộ từ Việt Nam.
Mới đây, nhóm 7 nước công nghiệp thế giới bao gồm Mỹ vừa ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại về căng thẳng Biển Đông và kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương, đe dọa hay uy hiếp để khẳng định chủ quyền. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình nói, Việt Nam hoan nghênh thông cáo này và kỳ vọng các nước cùng các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng thúc đẩy một giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông. Trung Quốc phản bác thông cáo của nhóm G7 và quả quyết sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào chống lại chủ quyền của Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, các tranh chấp nên được giải quyết giữa các nước trực tiếp liên quan và sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Ông Hồng kêu gọi các nước bên ngoài tôn trọng dữ kiện khách quan, tránh gây chia rẽ và khuấy động căng thẳng. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang leo thang với các hình ảnh video Hà Nội đưa ra cáo giác Bắc Kinh liên tiếp tấn công tàu Việt ở Hoàng Sa, gần khu vực Bắc Kinh đặt giàn khoan quốc doanh 981. Việt Nam nói, kể từ ngày 3 tháng 5 tới nay, Trung Quốc đã đâm hỏng 24 tàu chấp pháp của Việt Nam, gây thương tích cho 12 kiểm ngư viên. Đó là chưa kể số tàu cá Việt bị tàu Trung Quốc tấn công, trong đó có một tàu bị hút chìm hôm 26 tháng 5 khi đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, Việt Nam dồn mọi nỗ lực để mở các cuộc đối thoại với Trung Quốc giải quyết căng thẳng, nhưng khi thiện chí chỉ tới từ một phía thì các nỗ lực không đi tới đâu. Tuy nhiên, Việt Nam cho tới nay vẫn quả quyết kiên trì theo đuổi các biện pháp hòa bình. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam trừng trị nghiêm những người khơi mào các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng trước và bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 6 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội có những bước nghiêm chỉnh bảo vệ an toàn cho các cơ quan và nhân viên của Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hồng nói thêm rằng, cho tới nay, Trung Quốc chưa nhận được bất kỳ một khoản bồi thường nào từ phía Việt Nam cho các thiệt hại trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại các khu công nghiệp ở miền Trung và miền Nam. Có ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương trong các vụ bạo loạn sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động ở khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Sau các vụ bạo động này, Trung Quốc đã rút 4.000 công nhân ra khỏi Việt Nam. Lên tiếng tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Hà Nội hôm qua, 5 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam cam đoan là sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết, 90% những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong các vụ biểu tình bạo động vừa qua hiện nay đã trở lại hoạt động bình thường, và đồng thời cho biết nhà chức trách Việt Nam đã có những biện pháp thích đáng để trừng phạt những người gây ra bạo động. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam quan tâm hơn nữa tới việc cải thiện luật về quyền của người khuyết tật và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đó cũng là trọng tâm chuyến đi cách đây hơn một tháng của Cố vấn cao cấp Hoa Kỳ về quyền của người khuyết tật, bà Judith Hillman, sang Việt Nam để thảo luận với đại diện chính phủ và xã hội dân sự về những vấn đề Việt Mỹ cùng quan tâm liên quan tới quyền lợi của người khuyết tật. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Hillman cho biết thêm chi tiết.
Mục đích chuyến đi của chúng tôi nhằm gặp gỡ xã hội dân sự và giới chức chính phủ để tìm hiểu thực trạng của người khuyết tật tại Việt Nam, để bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, giúp cải thiện quyền của người khuyết tật ở Việt Nam.
Bà ghi nhận ra sao về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam qua tiếp xúc với quan chức nhà nước, giới chuyên môn và những gì quan sát được từ chuyến đi?
Nói chuyện với người khuyết tật tại Việt Nam, tôi thấy rõ rằng xã hội dân sự của những người khuyết tật ở đây đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trước. Nhiều người khuyết tật và thân nhân của họ mong muốn nhà nước nỗ lực hơn nữa, mang lại những thay đổi đáng kể, thiết yếu để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ trong các lĩnh vực như giáo dục hay việc làm, gỡ bỏ thành kiến kỳ thị trong xã hội đối với người tàn tật và tháo dỡ những rào cản giới hạn sự tiếp cận của người khuyết tật. Tôi chia sẻ những quan tâm của người khuyết tật tại Việt Nam trong các vấn đề như nhà nước có đưa ra tiêu chuẩn đòi hỏi các công trình mới phải chú ý đến sự tiếp cận của người khuyết tật, nhưng các tiêu chuẩn ấy không được thực thi hiệu quả. Nhiều đường mới, nhiều cao ốc mới được xây dựng nhưng không tuân theo các tiêu chuẩn đó, và người khuyết tật vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng chúng. Không nên để xảy ra chuyện này. Nếu chính phủ thực sự đưa các tiêu chuẩn này vào thực thi trên toàn quốc, thì những rào cản ấy sẽ dần được gỡ bỏ. Chẳng hạn như ở Mỹ, trong 4 năm thập niên qua, đã có nhiều luật ra đời, bao gồm luật yêu cầu xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho người tàn tật, và điều này đã giúp người tàn tật hòa nhập với xã hội. Chúng tôi cũng đã thảo luận với các giới chức Việt Nam về các tác động kinh tế của những rào cản ấy. Chúng cản trở người khuyết tật đóng góp tài chính cho quốc gia vì họ có thể đóng thuế và đóng góp cho xã hội nếu họ có cơ hội học hành và làm việc.
Theo bà, những thử thách lớn nhất mà người khuyết tật tại Việt Nam phải đương đầu là gì?
It's very important for disabled people in the rural and urban areas.
Người khuyết tật ở thành thị và nông thôn có thể cùng nhau tạo ra những tổ chức xã hội dân sự là điều hết sức quan trọng. Vì vậy, một trong những vấn đề tôi nêu lên là tầm quan trọng của việc cho phép lập thêm nhiều tổ chức như ở Mỹ, gọi là tổ chức phi lợi nhuận. Điều này sẽ tạo cơ hội cho người khuyết tật và thân nhân họ cùng thảo luận các vấn đề, những trở ngại và sự kỳ thị họ gặp phải, đồng thời cũng tăng sức mạnh cho họ. Người khuyết tật cần hiểu luật lệ dành cho họ thế nào và cần có tiếng nói để thay đổi cách vận hành của chính phủ và đất nước, cho nên cần phải tổ chức và tạo điều kiện cho tiếng nói của họ được lắng nghe một cách tự do. Người khuyết tật không muốn bị xem là những người đáng thương hại hay các vật thể y tế. Chúng tôi muốn được xem là những người có thể và rất mong muốn đóng góp cho xã hội, nhưng chính những rào cản trong xã hội là những trở ngại.
Bà ghi nhận thế nào về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, nhà ở, việc làm và y tế, đối chiếu với chính sách và luật của nhà nước trong các lĩnh vực này?
Tôi tin là có vài điều luật đã được ban hành, nhưng cần phải được thực thi mạnh mẽ hơn. Quyền được quy định trong luật, nhưng có luật tốt mà không thực thi thì thực sự cũng giống như họ không có quyền gì. Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng còn nhiều trẻ khuyết tật chưa được tới trường hoặc chưa nhận được nền giáo dục giống như những trẻ bình thường có được. Ít người khuyết tật theo đến các bậc học cao và rút cuộc người khuyết tật khó kiếm việc hơn. Một phần nữa khiến người tàn tật khó kiếm việc là thành kiến của những chủ doanh nghiệp ngại thuê mướn người khuyết tật sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của họ. cho nên rất cần phải chú tâm hơn trong nỗ lực dỡ bỏ tất cả những rào cản. Đó là những việc nhà nước cần phải làm.
Hoa Kỳ có kế hoạch ra sao giúp cải thiện quyền của người khuyết tật tại Việt Nam và thúc đẩy luật của Việt Nam tuân thủ công ước quốc tế về các quyền của người khuyết tật?
We certainly have offered to share information to
Chúng tôi dĩ nhiên đã ngỏ lời muốn chia sẻ thông tin, cùng làm việc với chính phủ và xã hội dân sự Việt Nam để giúp họ thực thi luật về quyền của người khuyết tật hiệu quả hơn, cũng như phát triển luật mới nếu cần thiết. Có một số nguồn quỹ của Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, nhưng vấn đề ở đây không chỉ nằm trong lĩnh vực tài chính. Chúng tôi không tới Việt Nam để nói rằng đây là tất cả ngân quỹ chúng tôi giúp các bạn. Chúng tôi tới để nói rằng chúng tôi muốn tìm cách cùng làm việc với Việt Nam để giúp Việt Nam thăng tiến các công việc họ đang làm hiện nay.
Xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.